Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Phạm Thành và tất cả quý khán giả thân mến.
Thưa ông, thì ngày 16 tháng 7 tới tại Washington sẽ diễn ra cuộc tổng vận động về nhân quyền cho Việt Nam. Thì trước cái thềm của cái ngày này thì rất là mong tiến sĩ có thể cho thính giả được biết một đôi nét về cái cuộc tổng vận động này ạ. Dạ.
Dạ vâng, cái cuộc tổng vận động ngày 16 tháng 7 tới đây là cái cao điểm của một cái kế hoạch vận động Hoa Kỳ trong 2 năm 2013 và 2014. Đó là cái nhiệm kỳ của Quốc hội hiện nay. Có hai cái mục tiêu chính yếu cho cuộc tổng vận động sắp tới đây. Thứ nhất đó là bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của đất nước Việt Nam trước cái hiểm họa xâm lấn ngày càng hung hãn hơn từ Trung Quốc. Cái mục tiêu thứ hai nó rất gắn liền với lại mục tiêu thứ nhất, đó là đòi hỏi một cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước. Bởi vì chỉ khi nào mà có dân chủ, tức là dân làm chủ cái đất nước của mình, thì dân mới có quyền quyết định để bảo vệ chủ quyền của đất nước, cũng như sẵn sàng hy sinh nếu cần thiết, đổ xương máu để bảo vệ cái gì là của mình. Chứ không bao giờ đời thuở nào mà người dân hoặc bất kỳ ai lại đi bảo vệ một cái tài sản, những cái gì của người khác, để rồi sau đó lại tiếp tục bị thống trị, lại tiếp tục bị đàn áp và buôn bán và bóc lột. Thành ra đó là hai cái vế của cùng một vấn đề. Thứ nhất là chủ quyền đất nước ngay trước mắt. Thứ hai là chủ quyền của dân tộc trên cái vận mạng của đất nước.
Thưa ông, thì rất mong được ông cho biết thêm cái nét đặc biệt của cái mốc ngày 16 tháng 7 này ạ. Dạ.
Dạ vâng, cái nét đặc biệt nổi bật nhất là sau cái sự kiện mà giàn khoan Hải Dương 981 được kéo vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì chúng tôi có cái nhu cầu, cảm thấy rằng người Việt ở tại Hoa Kỳ và hải ngoại có cái nhu cầu phải huy động quốc tế nhập cuộc, mặc dù rằng chính quyền Việt Nam cho đến nay chỉ nói mà chưa làm gì hết, và chúng tôi e rằng họ cũng chẳng làm gì. Nhưng đây là một cái hành động xác nhận cái chủ quyền của dân tộc đối với đất nước. Thành ra cái mục tiêu rất quan trọng mà vừa mới nổi bật thôi, đó là vận động Quốc hội Hoa Kỳ nhập cuộc vào Biển Đông để mà giữ gìn an ninh, ổn định cũng như tự do hàng hải cho toàn vùng Biển Đông, và trong đó có đất nước Việt Nam. Mới đây Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua cái nghị quyết SR-412 yêu cầu Trung Quốc phải gấp rút cái giàn khoan ra khỏi Biển Đông và trở lại nguyên trạng trước ngày 1 tháng 5. Chúng tôi đang vận động để ở Hạ viện có một cái nghị quyết như vậy, hoặc là hơn nữa có cả một cái đạo luật để đòi hỏi chính quyền Hoa Kỳ cũng như cho phép thành pháp Hoa Kỳ nhập cuộc vào Biển Đông. Cái mục tiêu thứ hai, cái cụ thể đó, là cần phải vận động cho được thông qua các cái luật về nhân quyền cho Việt Nam, như là luật nhân quyền cho Việt Nam đã được thông qua ở Hạ viện và bây giờ đang nằm chờ Thượng viện, và đặc biệt là một cái đạo luật mới đang vận động ở tại Hạ viện và Thượng viện, đó là cái dự thảo luật về chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền Việt Nam. Một cái đặc điểm thứ ba đó là hiện nay chúng tôi thấy rằng rất gần đến đích để mà đẩy lùi TPP cho Việt Nam, trừ khi Việt Nam chấp nhận cải thiện nhân quyền một cách đáng kể và căn bản mà không thoái lui được nữa. Bởi vì hiện nay chúng tôi tính ra còn thiếu 8 vị dân biểu. Nếu như có thêm 8 vị dân biểu nữa chính thức tuyên bố rằng không chấp nhận Việt Nam vào TPP cho đến khi cải thiện nhân quyền, thì xem như đã nắm được đa số ở Hạ viện. Và như vậy Tổng thống Obama biết trước rằng nếu có ký kết với Việt Nam thì cũng hoàn toàn vô ích, bởi vì không thông qua được Hạ viện. Thì đó là ba cái đặc điểm mà có những cái mục tiêu rất cụ thể để mình đạt được, cố gắng đạt được vào ngày 16 tháng 7 tới đây. Một cái đặc điểm cuối cùng đó là phủ chùm lên tất cả đó, thì kỳ này chúng tôi tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo. Hồi đầu năm nay thì chúng tôi từ năm ngoái và đặc biệt là cao điểm đầu năm nay thì chúng tôi tập trung vào quyền lao động. Đó là cái mũi nhọn nhân quyền để mà huy động được cái sự tham dự của các công đoàn Hoa Kỳ mà họ có ảnh hưởng rất mạnh đối với các dân biểu đảng Dân Chủ. Bây giờ trong cái giai đoạn chạy nước rút từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi vận động các giáo hội, các tổ chức tôn giáo của Hoa Kỳ và những cái tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo của Hoa Kỳ nhập cuộc để vận động các vị dân biểu phần lớn là Cộng Hòa, bởi vì họ quan tâm nhiều đến vấn đề tự do tôn giáo.
Thưa tiến sĩ, thì như tiến sĩ vừa cho biết ấy, thì là cái sự cố giàn khoan của Trung Quốc đưa vào Biển Đông đầu tháng 5 thì là nó là thêm một cái yếu tố, và cũng nghĩa là thêm một vận động. Nếu không thì tất cả những cái gì mà tiến sĩ vừa trình bày đã là những cái được xác định và dự trù từ trước, có đúng không ạ? Dạ.
Dạ thưa đúng. Cái sự việc giàn khoan nó đưa ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất nó tạo một tình trạng rất là cấp bách, bởi vì nếu mà không hành động ngay thì Trung Quốc sẽ hoàn thành cái ý đồ là khẳng định cái chủ quyền của mình ở trên vùng Biển Đông. Bởi vì giữa tháng 8 này họ đã tuyên bố trước rồi rằng họ sẽ rút cái giàn khoan vì mùa biển động. Và nếu họ rút như vậy đó mà không do cái sự lên tiếng của quốc tế thì họ sẽ coi như tuyên bố rằng đây là tự động tôi đơn phương rút, đây là cái sân sau của tôi, lúc nào chúng tôi muốn vào thì vào, lúc nào chúng tôi muốn đi thì khóa cửa lại, chúng tôi ra đi. Thành ra phải lên tiếng trước ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam vẫn cứ dùng rằng chưa quyết định rằng có kiện hay không. Thế chúng tôi cảm thấy rằng cần phải vận động gấp rút để Thượng viện Hoa Kỳ và rồi bây giờ là Hạ viện Hoa Kỳ cùng đồng loạt lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút khỏi Biển Đông, trong khi mà giàn khoan vẫn còn nằm ở Biển Đông. Cái thứ hai đó là một cái yếu tố bất ngờ nó thuận lợi cho công cuộc tranh đấu, bởi vì giờ này những cái giới chức chính quyền mà từ trước đến giờ vẫn cứ e ngại rằng nếu quá mạnh tay với lại Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ đó thì sợ rằng Việt Nam sẽ ngả thêm về Trung Quốc, và cái đó là cái điều mà Hoa Kỳ không muốn. Trước cái sự việc giàn khoan 981 thì không còn cách nào để Việt Nam ngả thêm về Trung Quốc nữa. Thành ra chúng tôi đã đi và tiếp tục đi vận động để giải thích cái điều này cho các giới chức Hoa Kỳ cả bên hành pháp lẫn lập pháp, để mà họ cảm thấy yên tâm và vững vàng hơn trong vấn đề đẩy thật mạnh, rất là dứt khoát đòi hỏi Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ.
Thưa tiến sĩ, thì trước cái mốc của ngày 16 tháng 7, tức là cái ngày mà tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, rất là mong được tiến sĩ cho biết cụ thể về những cái hoạt động của các cái phong trào, những cái tổ chức khác nhau, đặc biệt là người gốc Việt ở Hoa Kỳ, cụ thể là như thế nào để có thể tạo nên những cái tác động đến các cái đại diện của lập pháp Mỹ. Dạ.
Ngay từ những ngày đầu sau khi mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan vào Biển Đông đó, thì đã có nhiều cái cuộc biểu tình ở khắp mọi nơi, ở trên đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới. Thì cái điều đó chúng tôi thấy rằng đó là một cái phản ứng rất nhanh, rất đáng hoan nghênh. Điều thứ hai là một số các cái thỉnh nguyện thư cũng đã được vận động ký tên để gửi cho Tổng thống Obama, gửi cho Quốc hội, vân vân. Đó cũng là những cái hành động rất là quan trọng. Tuy nhiên, không có cái gì bằng khi mà chúng ta phải ngồi xuống, nói chuyện, trao đổi với từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ, và chúng ta nhắm vào những vị nào mà chưa ủng hộ để chúng ta vận động. Những vị ủng hộ rồi thì chúng ta cảm ơn. Nhưng những vị chưa ủng hộ chúng ta thì chúng ta phải gõ cửa để mà ngồi xuống giải thích cho họ. Họ có rất nhiều câu hỏi, phải ra thì nghiệp thư không thể nào mà giải đáp được câu hỏi của họ. Thứ hai là biểu tình thì chúng ta biểu lộ cái tình cảm đấy chưa có vấn đề lý lẽ trong đó. Thành ra chúng ta cần phải ngồi xuống để lắng nghe và thuyết phục. Thành ra cái bước đi kế tiếp rất cần thiết để mà mang lại cái ý nghĩa cho tất cả những cái phản ứng rất nhanh chóng như chúng tôi vừa kể, là biểu tình thỉnh nguyện thư đó là cái cuộc tổng vận động sắp tới đây để chúng ta gói ghém lại tất cả những cái hoạt động trước đó và ngồi xuống giải thích, trao đổi, vận động thuyết phục các vị dân biểu mà chưa ủng hộ mình, thì tất cả những cái đó gom lại thì nó thành ra một cái nỗ lực vận động ở quốc tế hoặc là đặc biệt là Hoa Kỳ, và chúng tôi nghĩ rằng nó có hiệu quả hơn.
Dạ thưa, thì trong cái ngày 16 tháng 7 tới đấy, thì cái việc mà vận động mà để mà các cái dân biểu mà lắng nghe để mà thuyết phục họ thì cụ thể nó diễn ra như thế nào?
Dạ vâng, cái ngày 16 tháng 7 đó thì tổng cộng nó có 3 cái sinh hoạt chính. Sinh hoạt thứ nhất là một cái buổi họp khoáng đại mà chúng ta mời những vị dân biểu, thượng nghị sĩ, các giới chức đã ủng hộ chúng ta đến để mà trình bày về cái, những cái nỗ lực của họ về lập pháp ở tại Quốc hội như thế nào để rồi hai bên phối hợp với nhau một cách hoàn hảo hơn. Cũng cùng ở trong cái sinh hoạt khoáng đại đó thì sẽ có một cái tham luận đoàn gồm nhiều những nhà học giả, những người chuyên nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, vấn đề Trung Quốc, vấn đề Việt Nam, để cho chúng ta những cái ý kiến, những khái niệm để rồi dựa vào đó chúng ta có thể làm được kế hoạch từ giờ đến cuối năm mà nó hiệu quả, nó thực tiễn. Xong rồi cái sinh hoạt thứ hai đó là sinh hoạt biểu tình vào buổi chiều để mà thể hiện cái tấm lòng của chúng ta đối với đất nước và có những cái biểu ngữ nhấn mạnh thêm những cái mục tiêu mà chúng tôi đã trình bày. Bởi vì chúng ta sẽ không đủ sức để đi gặp tất cả dân biểu thượng nghị sĩ, nhưng mà biểu tình ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ, ở ngay bên hông của Quốc hội Hoa Kỳ, thành ra các cái văn phòng họ nhìn cửa sổ ra họ đều thấy hết. Để làm gì? Để mà bắn tiếng trước cho những dân biểu và thượng nghị sĩ. Và khi các phái đoàn, đó là cái sinh hoạt kế đến, là các phái đoàn nhỏ từ các địa phương sẽ gõ cửa tất cả các cái dân biểu và thượng nghị sĩ ở địa phương của mình, ở tiểu bang của mình, để mà giải thích, để mà yêu cầu, để mà vận động họ ủng hộ. Một phái đoàn có thể 5 người, 10 người thôi, nhưng mà có thể nhấn mạnh thêm rằng đồng bào chúng tôi, cộng đồng người Mỹ gốc Việt và những bạn bè không phải gốc Việt Nam nhưng không ủng hộ đang đứng ở ngoài kia 500 người, 800 người. Đây là cái tiếng nói tập thể, các cái sinh hoạt nó đều quyện vào với nhau.
Dạ thưa ông, thì còn về những tiếng nói của những người mà các nhân chứng ấy, có thể nói là những nhân chứng hay những nhà hoạt động nhân quyền ở từ Việt Nam Thì trong những cái hoạt động mà vận động như vậy đấy thì có cái ý nghĩa gì ạ? Dạ thưa thưa tiến sĩ.
Rất cần thiết, bởi vì họ là cái nhân chứng hàng đầu, nhân chứng trực tiếp, họ nói thẳng và trực tiếp với lại Quốc hội Hoa Kỳ về chính cái kinh nghiệm bản thân. Cuối tháng 3 vừa rồi tại cuộc tổng vận động vào ngày 26 có một cuộc điều trần ở trước cái ủy hội nhân quyền Fomento, thì chúng tôi đã mời và sắp xếp để linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng của Cao Đài đó điều trần trực tiếp từ Việt Nam dùng cái phương tiện trực tuyến. Là không ai có thể chối cãi được rằng đây là những dữ kiện chính xác được phát ra từ chính những người đã là nạn nhân, tiếp tục là nạn nhân. Không những vậy, chúng tôi còn trong thời gian từ đó đến nay đã thu thập thông tin cho khoảng 30 cái bản báo cáo rất cụ thể và chúng tôi đã nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà rồi chuẩn bị cho phái đoàn của các đại diện các lãnh đạo tôn giáo sẽ ngồi xuống và nhắc lại tất cả những cái sự kiện xảy ra như vậy. Và như vậy nó cho thấy rằng một cái toàn cảnh của đất nước Việt Nam và cái tình trạng đàn áp tôn giáo nó nặng nề vô cùng so với trước đây mà bên ngoài này thế giới và bên ngoài nhiều khi không biết đến.
Dạ, tiến sĩ nói về hai cái mảng chính đấy liên quan đến cái vấn đề vận động nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo và đồng thời là cái vấn đề công đoàn. Thì hiện tại vừa rồi thì có một tù nhân lương tâm, tức là cô Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do. Thì nhân cái chuyện này ấy, thì có những cái suy nghĩ cho rằng như vậy thì ở Việt Nam nó có một cái sự cởi mở và cái sự đàn áp nó đã được nới lỏng. Trong khi đó thì cũng có nhiều ý kiến ngược lại là cho rằng là không phải như vậy, cái xu hướng đàn áp thì vẫn là tiếp tục. Vậy cái nhận định của tiến sĩ về cái chuyện này thì như thế nào ạ? Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi thấy rằng là thả một mình Đỗ Thị Minh Hạnh nó không thay đổi gì cái cục diện ở Việt Nam, và các công đoàn Hoa Kỳ và các cái giới chức Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, họ biết rất rõ trước đây nó thật sự là các công đoàn Hoa Kỳ vẫn chống TPP, tức là cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương, vì lý do một số quốc gia đang thương thảo TPP không tôn trọng quyền lao động, nhưng mà họ không để ý tới Việt Nam, họ để ý tới Mã Lai chẳng hạn. Tuy nhiên chúng tôi đã vận dụng cái hồ sơ của Đỗ Thị Minh Hạnh đẩy nó lên để mà thuyết phục các công đoàn nhìn vào Việt Nam, và cái điều này đã thành công. Thành ra bây giờ là các công đoàn của Hoa Kỳ khi họ đi vận động đẩy lùi TPP vì lý do thiếu cái sự tôn trọng các quyền lao động đó, thì họ luôn luôn nêu Việt Nam là điển hình, là cái trọng tâm lớn nhất, là hàng đầu ưu tiên của họ, và họ đẩy đây không phải đẩy cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Chúng ta muốn tranh đấu cho Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do, và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương là hai người bạn tranh đấu của Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn còn ở trong tù, nhưng mà các công đoàn thì họ không để ý tới các vấn đề đòi tự do dù nhân lương tâm, mà họ đòi quyền lao động. Thành ra họ vẫn tiếp tục đòi quyền lao động, và bây giờ trong cái đòi hỏi của họ, Việt Nam là quốc gia hàng đầu đang được quan tâm. Đó là chuyện thả Đỗ Thị Minh Hạnh mà không thả tự do, trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương đó, cho thấy rằng Việt Nam cũng chưa có thực sự là tôn trọng những cái người thuần túy đi tranh đấu cho người lao động nữa, vẫn còn bỏ tù họ, chứ chưa nói đến là tôn trọng quyền lao động của tất cả công nhân. Đó là cái điều là ai ai cũng nhìn ra được ở tại hải ngoại này, và đặc biệt là các công đoàn cao tỉnh.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì về cái cuộc tổng vận động cho Việt Nam về chủ quyền cũng như là về nhân quyền này đấy, thì công chúng cũng rất là mong biết được, tức là cái lực lượng nào đã tham gia và đang tham gia vào trong cái cuộc vận động này ạ? Dạ thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, và từ năm 2012 thì chúng tôi, một số người quan tâm đến đất nước và tin vào cái sức mạnh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong cái vai trò quốc tế vận, đã tổ chức nhiều cuộc tổng vận động, mỗi năm một lần, nhưng mà đặc biệt năm nay đã tổ chức vào cuối tháng 3, nhưng bây giờ lại phải tổ chức thêm một lần nữa cho năm nay, là lý do là tự cái sự việc giàn khoan Hải Dương 9 tháng 1. Thì đó là những anh chị em đến với nhau trong tư cách cá nhân và đã từng làm việc với nhau trong 3 năm trời, và tin nhau và làm việc nó có sự phối hợp rất là tốt đẹp với nhau, thì cần thấy phải có một cái nhu cầu vận động quốc tế liên tục. Và do đó, thay vì trước đây quốc tế và đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bạch Ốc chỉ biết đến những cái ngày vận động cho Việt Nam chứ không nhìn thấy cái thực thể là sao, và chúng tôi cần chính thức hóa cái thực thể đó bằng cái tên là Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Thì phần lớn là những người đã từng hợp tác với nhau trong các cuộc tổng vận động trước đây, và qua cái hình thức liên minh chúng tôi cầu mong sẽ mời thêm nhiều những cá nhân khác để mà tạo ra một cái diễn đàn, tạo ra một cái môi trường để tất cả những tổ chức nào, hội đoàn nào mà cùng chia sẻ cái phát triển, cùng chia sẻ cái mục tiêu và kế hoạch và chất lượng đó, thì cùng nhập cuộc với nhau. Đó là một cái môi trường, đó là cái cơ hội mà chúng tôi mở ra cho tất cả những người Việt và những người không phải là Việt Nam nhưng quan tâm đến tương lai của đất nước Việt Nam đó, cùng nhập cuộc.
Dạ, thưa tiến sĩ, thì cái liên minh này đấy, về mặt gọi là thể thức, về mặt tổ chức ấy, thì đây là một tổ chức như thế nào? Một tổ chức chính trị, một tổ chức xã hội dân sự, tức là cái quy chế của cái liên minh này thì như thế nào ạ? Dạ, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, cái mục tiêu chính yếu của cái liên minh ấy là vấn đề quốc tế vận, do đó nó không hoàn toàn không là một tổ chức chính trị, nó hoàn toàn không mang cái tính cách, cần một số người có thể hiểu lầm rằng một chính quyền lưu vong, mà đây là một tổ chức tập hợp của những cá nhân cùng đến với nhau để mà làm công tác quốc tế vận, khẳng định cái cương vị của người Việt ở hải ngoại là công dân của các quốc gia sở tại, làm chủ một phần của cái chính sách của các quốc gia nơi mình đang sinh sống, và dùng cái thế mạnh đó để mà tạo cái cơ hội cho người dân trong nước đứng lên đòi hỏi cái sự thay đổi và đưa Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng đến một tương lai sáng lạn và tốt đẹp hơn và bảo vệ được cái chủ quyền của đất nước về lâu về dài. Hiện nay thì chúng tôi đã có cái Ủy ban Cứu người vượt biển, tức BTSS, làm cái công cụ, là phương tiện nếu như cần những cái vấn đề mà dính đến pháp lý, tư cách pháp nhân hoặc là vấn đề đóng góp tài chính thì BTSS đứng ra để làm cái phương tiện đó, yểm trợ cho cái liên minh.
Dạ, thưa tiến sĩ, thì để giúp cho công chúng ở xa thì có thể hiểu được rõ hơn về những cái hoạt động vận động mà như tiến sĩ vừa cho biết ấy, thì cùng với những hoạt động của liên minh dường như có những cái hoạt động khác. Mới đây nhất thì mọi người có thấy, tức là vào ngày 9 tháng 7 thì cũng tại Quốc hội Hoa Kỳ thì một nhóm dân biểu Đảng Dân Chủ có một cái cuộc sinh hoạt cũng liên quan đến cái chủ đề TPP và Việt Nam, thì có người từ Việt Nam tham gia. Vậy thì những cái kiểu hoạt động như vậy thì tiến sĩ có cái nhận xét gì và nó có quan hệ như thế nào đối với cái hoạt động của liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ mà tiến sĩ là thành viên ạ? Dạ, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi cái nỗ lực cho đất nước và dân tộc, nhất là trong cái tình cảnh hết sức là nguy kịch hiện nay cho cái chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi tạo một cái cơ hội và đón chào tất cả những ai mà cùng chia sẻ quan điểm, cái sách lược là dùng vận động quốc tế và phát huy cái khả năng của người Mỹ gốc Việt và các người Việt ở các quốc gia khác trong vấn đề quốc tế vận đó, thì chúng tôi xin đón chào và hợp tác và phục vụ cho tất cả những ai mà cùng với quan điểm như vậy. Chúng tôi biết rằng nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau, bởi dĩ nhiên bất kỳ chuyện gì, chuyện nhỏ của cá nhân hoặc của gia đình, nó còn nhiều cái khía cạnh, nhiều yếu tố nữa, nó không thể nào một nhóm mà bao quát được hết, thành ra rất cần nhiều nhóm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Vấn đề là làm sao cùng một mục tiêu để mà đẩy nhanh hơn cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước và bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của đất nước Việt Nam về lâu về dài.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian cho RFB tiếng Việt ạ. Trước khi chia tay với thính giả, không biết rằng là ông có thêm cái chia sẻ gì nữa không ạ? Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Trọng Thành và Đài RFB tiếng Việt. Chúng tôi chỉ có một lời kêu gọi thêm, đó là chúng ta cần phải vận động đều tay tất cả chính quyền ở các quốc gia tự do và dân chủ ở trên thế giới này. Cái điều may mắn của đất nước Việt Nam sau cái hoạn nạn của cái ngày 30 tháng 4 1975 là hiện nay ở bất kỳ quốc gia nào có dân chủ tự do và phú cường ở trên cái hành tinh này đều có sự hiện diện của những người Việt đã đến các quốc gia ấy qua nhiều cái đợt khác nhau. Thì đây là một cái lực lượng rất lớn, nếu như chúng ta làm đúng việc, làm việc với đúng cách, đúng thời điểm, có người để mà thực hiện, để mà cứu nước, dùng cái lực ở hải ngoại để mà tạo ra cái môi trường và cơ hội cho người dân trong nước thay đổi vận mạng của đất nước và dân tộc, thì đó là trách nhiệm lịch sử của người Việt ở hải ngoại trong giai đoạn này.